This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính thì cũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Có gì mới không? Mừng.
Gia đình sao rồi? Con sao?
Everything ok ha. Cảm ơn bạn thăm hỏi. Nha, còn bạn như thế nào rồi? Ha?
Ok, cảm ơn okay, bạn thăm hỏi. Yeah. Ok. Sao sáng nay muốn hỏi gì? Tình duyên hay gia đạo?
Everything ok trừ kinh tế, mình khó biết khó đoán quá, mỗi ngày nó lại xa thay đổi.
Đúng không, biết về đường làm ăn và sự nghiệp phải không?
Coi cái chuyện nắng mưa, cái chuyện tiền bạc lúc này coi nó làm sao, cái tình hình kinh tế thị trường nó làm sao, nó sáng sủa hay là còn tối nó sủa hay sao, nói cho bà con biết thêm nữa.
Rồi, nếu muốn gọi là về cách làm ăn sự nghiệp tốt thì mua vàng, còn nếu muốn ú tiền chết thì mua đất thôi. Phải không? Khuyên chị được chưa?
Cái đó mình biết là vậy thôi. Đôi khi mình cũng thích chơi Bitcoin, nhiều người thì lại không thích chơi Bitcoin.
Đó là những cái gọi là cảm giác lạ, phải không?
Mà thấy bây giờ không hiểu sao mà thấy người Việt mình chơi Bitcoin cũng hơi bị nhiều ha, đầu tư cũng hơi bị nhiều.
Bitcoin mà mua giống bây giờ là giống như trường hợp mà anh đợi người yêu vậy đó anh. Sớm là chờ người yêu đến mà nó màu xanh đó. Người yêu đến rồi, mừng.
Hễ mà sáng
ngày
sớm
nào màu đỏ là nay bị lỡ hẹn rồi, chỉ cái leo cây.
Sáng sớm cái tụ lại.
Cảm giác hấp dẫn lắm à.
Uống cà phê ngâm nhi rồi bắt đầu mình ngồi mình tám cái chuyện, cái coi nó làm sao, nó lên xuống làm sao, mấy xe hoặc là bợt được bao nhiêu rồi, cái nào nói được cho bạn bè hoặc là cái nào thôi không nói được, để dành mình một mình biết một mình hưởng cái niềm vui nỗi buồn đó thôi, phải không? Mình không biết được.
Ok, bây giờ mình trở lại thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay ha.
mời bạn.
Ok, thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục màu xanh. Cách đây 2 ngày thì là màu đỏ rất là nhiều, bây giờ là màu xanh. Ví dụ cũng thường nói đùa là cái con virus này cách đây 2 ngày nó hiện ra, bây giờ nó trốn rồi, bắt đầu màu xanh trở lại. Thật sự ra thì hôm nay thị trường chứng khoán tốt vì cái report, cái income, quý vị, cái income report nó rất là cao. Nhiều công ty có tiền, ngay cả riêng về cái pharmaceutical, đặc biệt Johnson & Johnson không bỏ túi gần 2 tỷ rưỡi vì họ bán thuốc. Dow Jones thì lên được 218 điểm, hiện tại là 34.730 điểm. Nasdaq thì lên được 56 điểm, 14.554 điểm. S&P 500 lên 22 điểm, 4.345 điểm. Thinox 15 là 1.26%. Dầu thô hiện tại bây giờ để nhận ở đến vị dầu thô sáng nay lại lên lại, cái thùy cũng hơi buồn ha. Dầu thô mà nó lên là buồn, lên 2.27 xu, 69.47 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.17 xu. Hiện tại bây giờ vàng giảm 7.40 xu, 1.804 đồng chẵn cho 1 ounce vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.33%, 20 năm là 2.81%, 30 năm là 2.98%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.222 đồng, bán ra là 23.227 đồng. Vàng thì mua vào 56.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.550.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui cho cái du thuyền Carnival. Quý vị nào mà muốn đi du thuyền thì bây giờ du thuyền bắt đầu trở lại gần như là 75% cái capacity, tức là cái lượng du thuyền có thể trở lại là khoảng 75%. Và cổ phiếu của họ lên được 7.45%. Chiều ngày hôm qua khi đóng cửa thì khoảng 21.19 xu cho một share. Trong cái thời điểm đại dịch thì phải nói du thuyền cũng là một trong những công ty ảnh hưởng rất là nặng về du lịch, thưa quý vị, du lịch ảnh hưởng rất là nhiều. 8 trong 9 cái brand khác nhau của du thuyền là khoảng 54 chiếc. Nó đã bắt đầu rời bến, tức là đăng ký đi du thuyền bình thường trở lại. Nếu vị nào có muốn có nhu cầu đi du thuyền thì chúng ta có thể đăng ký. Sau đó có Norwegian rồi vân vân nhiều lắm, đến khoảng 9 cái brand khác nhau là cái thưa vị. Và nhắc lại là đến 75% cái du thuyền sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Đó là một tin mừng để quý vị có thể nào yêu thích du thuyền, yêu thích đi cruise đó, thì chúng ta đây là cơ hội. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Taco Bell. Cái bản tin này hoàn toàn không khuyến khích quý vị ăn Taco Bell. Có nhiều người Việt Nam cũng không có thích Taco Bell lắm. Nhưng mà cái bản tin này để cho chúng ta đánh một cái hồi chuông rằng có thể trong tương lai thực phẩm, mà đặc biệt Hoa Kỳ lệ thuộc thực phẩm rất nhiều về những cái quốc gia khác. À, hay như gạo là một trong những cái lương thực mà Hoa Kỳ cũng nhập khẩu. Vậy thì trong tương lai có bị thiếu hụt không? Mình không có trả lời được. Nhưng Taco Bell đã xin lỗi rất nhiều với những tín đồ Taco Bell. Những người ưa chuộng Taco Bell, những người đa số những người Mỹ Tây Cơ, họ rất thích ăn Taco Bell. Việt Nam cũng có burrito hay cũng đồ Mỹ Tây Cơ cũng rất là ngon. Nhưng mà Taco Bell đã có lời xin lỗi gọi là sâu sắc đến những tín đồ của mình. Nếu vị nào ưa chuộng Taco Bell trong những thời gian gần đây mà chúng ta đến cửa tiệm, nó bị không có những cái món khoái khẩu quý vị order vì bị short, rất là short những cái ingredient. Bây giờ chúng ta làm một cái bánh tiêu, thí dụ đi ha. Chúng ta có bột rồi, chúng ta có muối rồi, nhưng mà chúng ta không có đường. Thì cái đó là một trong những cái ingredient mà chúng ta, người làm bánh tiêu không làm được. Thì Taco Bell cũng vậy. Họ có thể làm mọi thứ nhưng mà thiếu một phần nhỏ. Và cái phần đó họ nhập từ nước ngoài. Chẳng hạn như nghệ là họ lệ thuộc vào Ấn Độ. Thí dụ như vậy, gừng là bên Trung Quốc. Thí dụ thì những cái ingredient nhỏ nhỏ thiếu thì họ không có làm được một cái bánh hay là một cái món ăn mà chúng ta cần thiết hay chúng ta muốn. Thì họ xin lỗi vì chúng tôi đang short những cái ingredient. Không phải riêng về Taco Bell, quý vị có thể đến Chick-fil-A. Chick-fil-A hiện tại giờ họ có đưa sauce ra, họ cũng rất là hạn chế. Trước đây thì họ để sauce ở ngoài, hay là McDonald's, chúng ta có thể lấy bao nhiêu, dù chúng ta lấy tomato sauce hay gì đó, thì họ có lấy ketchup, thì họ để ngoài đó cho lấy nhiều lấy, bây giờ thì không có. Đã mua bao nhiêu thì họ đưa bao nhiêu, quý vị. Vì cái lý do đó là trong những ngày tháng này họ rất là bị thiếu hụt về những mặt hàng đó. Starbucks cũng vậy, chúng ta đến Starbucks thì cái oat milk chúng ta bị có nhiều nơi không có bán được cái oat milk vì họ không có hàng. Vậy thì trong tương lai, chẳng hạn như những cái mặt hàng mà Hoa Kỳ ship từ nước ngoài vào, bún, gạo, vân vân, thì cái đó, những cái đó có thể trong tương lai nó có thể thiếu hụt nếu mà đại dịch này nó kéo dài như vậy. Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam. Adidas là một những cái hãng dài mà tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thiếu hụt những ngày sắp tới đây dài để bán vì Việt Nam shut down hoàn toàn mà. Adidas là một công ty đặt một cái trụ sở rất lớn, một cái hãng rất lớn ở Việt Nam, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái bản tin này, nhưng gửi đến vị là nói về cái retirement. Có một bản tin họ cho biết rằng cái tuổi, mỗi tuổi, lứa tuổi chúng ta phải để dành tiền bao nhiêu để cho cái retirement. Tại sao dùng gửi bản tin này? Vì trong thời điểm này chúng ta nên chuẩn bị cái retirement của mình, hoặc là trong thời điểm ta để dành tiền mà cái retirement chưa đến, chúng ta cần thì chúng ta cũng có. Nói chung một cái từ là saving, tức là để dành tiền. How much you should have in your retirement fund ở tuổi 30, 40, 50 và 60. Thì theo hai cái thống kê của hai cái công ty khổng lồ về gọi là đầu tư là Fidelity and Allied Bank. Thì họ cho biết rằng nếu quý vị nằm ở tuổi 30 thì trong nhà băng quý vị phải có một cái số tiền bằng cái lương năm của quý vị. Thí dụ như Tiến Dũng làm một năm 75.000, thì đạt cái tuổi 30 trong cái saving của Tiến Dũng phải có 75.000, ok, tức là bằng cái lương một năm. Và both, hai cái Fidelity và Allied Bank công nhận tuổi 40 là phải gấp 3 lần. Thí dụ như 100.000, 40 lên 100.000 năm đi ha, thì phải có 300.000 trong cái saving account. Tức là tuổi 40 phải có 300.000 nếu là 100.000 một năm, tức là gấp 3 tiền lương. Rồi, Allied Bank nói rằng, lúc này là hai cái công ty này họ break it down khác nhau. Cái quan điểm là có thể là Fidelity để họ người giàu hơn. 50 tuổi thì Allied Bank đó là phải có 5 lần, tức là 100.000 một năm thì 50 tuổi là phải có 500.000. Nhưng Fidelity nói rằng no, 6 lần, tức là 50 tuổi là 100.000 một năm thì phải có 600.000 trong cái saving account. 60 tuổi phải có 7 lần, đây là Allied Bank. Trong khi đó thì Fidelity nói rằng no, 8 lần. Tức là tuổi 60, nếu vì là 100.000 thì chúng ta phải có 700.000 trong cái saving account. Nhưng mà Fidelity nói rằng no, phải có 800.000. Vậy thì dựa trên một cái basic này, quý vị thấy rằng tuổi 60 chúng ta có được 700.000 chưa hay 800.000 chưa? Vì thật sự ra cái American standard của Mỹ khi retirement đó, mà sống có thể là gọi là ok, average, là chúng ta phải có 1 triệu trở lên. 1 triệu trở lên. Nếu bây giờ quý vị có 1 triệu rồi thì chúng ta có thể là về hưu rồi, quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay rất là quan trọng. Ransomware đã hit rất nhiều, rất nhiều người Mỹ. Mà không phải kỳ này, không phải là đơn giản. Mất tất cả. Theo một cái bản tin mới nhất, một cái major law firm đã gọi là họ manage những cái công ty lớn, mà những công ty này nó nằm trong cái S&P 500. Và trong cái S&P 500 này nó có rất nhiều công ty, gồm có Salesforce nè, Boeing nè, ExxonMobil nè, Quest Diagnostics nè, Liberty Mutual Fund nè, Johnson & Johnson nè, Walgreens nè, Coca-Cola, FedEx nè, và rất nhiều công ty khác. Khi mà hacker đã xâm nhập vào cái system của một cái law firm vào ngày 27 tháng 2, đến ngày hôm nay họ mới disclose cho quý vị biết rằng tất cả thông tin của quý vị đã bị mất cấp. Và đầu tiên, tôi cũng nhắc là cái gì bị mất? Tên, ngày sinh tháng đẻ, driver license number, state, về ID number, financial account information, social security number, passport number, payment card information, Medicare information, health insurance information, online account, password and username. Nó ghê như vậy đó, thì rất là nguy hiểm. Bây giờ thì cũng dựa trên cái bản tin này, vì nếu mà vị nào có cái thẻ tín dụng, hay là chúng ta có cái payment card information, là thẻ tín dụng hay là thẻ debit card, hay phải check mỗi ngày, ngay cả những cái password và username của những cái công ty. Thí dụ như, ví dụ mua giày Nike, ví dụ có cái password và username, họ có thể log on đó để mà mua đồ được luôn. Tức là những cái information này nó rất là nhạy cảm. Mà hiện tại bây giờ Trung Quốc là một trong những cái quốc gia đã bị Hoa Kỳ và NATO đang lên tiếng và đang chỉ trích, vì có một cái lượng hacker rất lớn. Bây giờ thì họ chưa có disclose là Nga hay là Trung Quốc, nhưng mà chỉ nhắc nhở quý vị rằng từ ngay giờ phút này, quý vị nên cẩn thận khi mà mở ra thấy cái bill gửi về. Mình không mua giày, tại sao có một đôi giày trong đây? Mình không mua áo, mình không mua điện thoại, mình không mua iPhone, mình không mua laptop, tại sao có những cái chợt ở trong cái bill của mình hoặc là gửi về? Quý vị nên cẩn thận điều đó. Đây là cái lời cảnh cáo, chứ lại là lời nhắc nhở nữa. Nên nếu quý vị có những cái thông tin của mình về những cái về thẻ tín dụng nè, nhà băng nè, hay là account của những cái cửa hàng mà ta mua đồ mà qua cái thẻ của quý vị đó, nên check mỗi ngày, make sure là nó không có bị hack. Và từ tháng 2, 27 tháng 2 đến bây giờ họ mới gửi ra cho quý vị biết là chúng tôi đã bị mất những thông tin đó từ những công ty mà dù nay nói là hãng xe Ford cũng có, FedEx, everywhere. Vì thế, một lần nhắn nhủ quý vị nên check cái account của mình, nếu có account open, đóng lại. Nhưng mà thật sự ra chúng ta mất hết tất cả cái này là họ có thể làm một thẻ mới luôn, quý vị. Rất là nguy hiểm. Trong thời điểm này thì chúng ta nên cẩn thận. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng trong một cái sự nhắc nhở chạy theo cái thời cuộc. Và hy vọng là lâu lâu thì bạn cũng phải nhắc nhở giùm bà con vấn đề này nha. Ngày xưa, thưa quý vị, nói ngày xưa thật sự ra cũng 10 năm hay hoặc là 15, 20 năm về trước, hoặc là nói chung ra cũng hơi lâu rồi, thì chúng ta lâu lâu mình thỉnh thoảng mình nghe nói rằng là có một cái nhà băng đó bị cướp, hay hoặc là thỉnh thoảng mình nói rồi nhà băng kia thì bị đánh cắp như nọ. Còn bây giờ thì thủ thuật của nó lại tinh vi hơn, phải không thưa quý vị? Cho nên trong cái vấn đề mà xâm nhập thông tin cá nhân qua cái đường web như ransomware thì quý vị thấy nó cũng rất là nguy hiểm trong cái vấn đề bảo mật những cái thông tin cá nhân hay hoặc là thẻ tín dụng. Cho nên cái vấn đề chúng ta phải check mỗi ngày cái thông tin của mình, hay hoặc là ở nhà băng nó như thế nào, thì đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm. Giống như chúng ta thường nhật là mình phải làm những cái việc đó, chứ không phải là lâu lâu mình mới làm một lần, đúng không thưa bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị nào mà có account online hay mà cái nhà băng hay là thể dụng nó ta về những check line to line, tức là coi mình có mua cái đó đúng không, ngay từ bạn có nhiều khi chúng ta thấy tiểu bang là lạ nữa, chúng ta cũng nên cẩn thận. Vì by the time mà họ ship đồ đến, là cái kẻ gian nó lấy rồi, nó xài rồi, đi mất tiêu rồi, lúc cái bill chúng ta mới về, chúng ta thấy. Nhưng mà những cái điều đó chúng ta có thể dispute từ nhà băng được, không sao hết, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị mà không quên giúp anh Hoàng Tính, quý vị, các bạn thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bà một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả có được một ngày thiệt là an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.